Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 5 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Qua một thời gian triển khai thí điểm, đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các địa phương trong việc hình thành thói quen phân loại rác đúng cách, đúng giờ.
Với quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự mỹ quan đô thị, hiện thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phường xã mở đợt cao điểm kiểm tra xử phạt các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn.
Trong chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống là trả lời phỏng vấn của bác sĩ Hạ Hồng Cường, phòng khám Nam Khoa, Bệnh viện A Thái Nguyên các bệnh lý về Nam Khoa. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 8, tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có chương trình đối thoại trực tiếp và tiếp xúc với đại diện cán bộ giáo viên của 12 trường đại học cao đẳng và cử tri 4 xã phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Tham dự buổi tiếp xúc còn có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 và kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 và báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cán bộ, nhân dân và cử tri của 4 xã phường và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn, đã có 4 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Theo đó, hầu hết các cử tri đều tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, đánh giá cao vai trò điều hành của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, các cử tri đã kiến nghị tới đoàn một số nội dung tập trung vào các nhóm vấn đề như giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, giáo dục đào tạo, mỹ quan đô thị. Trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp thu giải trình, làm rõ từng nội dung cụ thể theo thẩm quyền ngay tại hội nghị. Đối với một số nội dung cần có thời gian để xác minh làm rõ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh:
các ý kiến kiến nghị của đại cử tri, của nhân dân gửi về hội nghị hôm nay trực tiếp phát biểu ý kiến tại hội nghị. Tuy nhiên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố đã tiếp thu giải trình và trả lời một cách là cơ bản, là thấu đáo và đại cử tri là đồng tình. Thế nhưng tôi cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí sẽ trả lời bằng văn bản tới các tổ chức và cá nhân có yêu cầu. Riêng đối với các kiến nghị mà cần phải có thời gian và lộ trình giải quyết trong phân cấp, phân quyền thì phải nêu rõ những cái lý do để các tổ chức cá nhân có yêu cầu là yên tâm chờ đợi hoặc là phối hợp khi cần thiết. Như vậy là đại cử tri thấy rằng là các ý kiến của đại cử tri đại diện cho tổ chức cá nhân mà hôm nay các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo thành phố trả lời rồi thì các đồng chí sẽ tiếp nhận bằng văn bản, và những vấn đề gì trả lời mà giải quyết ngay thì chúng ta sẽ phối hợp giải quyết. Những trường hợp gì mà phân cấp phân quyền mà cần phải có lộ trình, đề nghị các tổ chức là phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để chúng ta giải quyết. Và cũng nhân hội nghị này, tôi đề nghị cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan dân cử là các đồng chí theo dõi về cái kết quả này.
Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Bí thư Thành ủy đã cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với thành phố, đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ghi nhận những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng của các cử tri và đại biểu, đồng thời đề nghị các đơn vị, phòng, ban, ngành của thành phố bám sát mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó đẩy mạnh thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế xã hội của thành phố giai đoạn 2016-2020, cũng như việc thực hiện các dự án công trình trọng điểm và hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã chỉ đạo tổ chức có hiệu quả hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban của Hội đồng Nhân dân với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của các cơ quan đơn vị trực thuộc thành phố. Cụ thể, Thường trực Hội đồng Nhân dân đã tổ chức hai cuộc giám sát về kết quả triển khai thực hiện đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Tại Ủy ban Nhân dân thành phố và tại 6 phường trên địa bàn, giám sát của hai ban Hội đồng Nhân dân về thực hiện giám sát khảo sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, ý kiến thảo luận tổ và ý kiến chất vấn tại kỳ họp thứ 10 tại Ủy ban nhân dân thành phố và 7 xã phường, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn tại phòng quản lý đô thị thành phố và 3 xã phường, công tác quản lý thu chi các khoản quỹ nhân dân đóng góp ở xóm, tổ dân phố tại 32 xã phường. Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét và cho ý kiến vào 5 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố trình, tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng nhân dân các phường xã trên địa bàn. Ngoài các hoạt động trên, Hội đồng nhân dân thành phố đã hướng dẫn 3 đơn vị cấp phường xã tổ chức kỳ họp bất thường, kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo quy định.
Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã và đang triển khai thực hiện thí điểm đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 tại 4 phường trung tâm gồm Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Đồng Quang và Phan Đình Phùng. Qua một thời gian triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân các địa phương trong việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, hình thành thói quen, phân loại rác đúng cách, đổ rác đúng giờ. Cụ thể, có trên 12.800 hộ gia đình đã thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, chiếm 74% số hộ gia đình của 4 phường, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt trên 42%. Trên 64% các cơ quan đơn vị, hộ kinh doanh đã thực hiện phân loại rác tại nguồn, trong đó tỷ lệ phân loại đúng đạt khoảng 44%. Trong quá trình thực hiện đề án, thành phố đang áp dụng cách phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn thành 3 loại: rác đốt được, bao gồm các nguyên liệu thừa khi nấu nướng, thức ăn thừa, bã chè, tã giấy vào hộp sữa tươi, được đựng trong túi màu xanh, cho vào thùng màu xanh và được thu gom hàng ngày; rác không đốt được như bát đĩa, chai lọ vỡ, xỉ than, gạch vụn, được đựng vào túi màu đỏ, trong thùng màu đỏ; các loại vỏ lon bia, nước ngọt, giấy báo, tạp chí, được xem là rác thải có thể tái chế được, cho vào túi màu trắng, đựng trong thùng màu trắng; các loại rác không đốt được và rác tái chế được thu gom vào thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Sau một thời gian thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, bà Dương Thị Nhâm, tổ 6, phường Hòa Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Từ khi mà phố triển khai cái chương trình này thì phân cho gia đình là những cái thùng với lại cái túi để phân loại, thì gia đình coi cũng thực hiện từng loại một, thế tôi thấy là nó gọn gàng mà rất là tiện.
Xây dựng thói quen phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn vì môi trường xanh, xã hội phát triển bền vững.
Thực hiện chương trình hợp tác giữa tổ chức Plan Việt Nam với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai dự án cải thiện an toàn giao thông cho trẻ em khu vực trường học tại thành phố Thái Nguyên. Sáng 3 tháng 8 tại trường Trung học cơ sở Độc Lập, Ban chỉ đạo hoạt động hè phường Trung Thành tổ chức hội thi an toàn giao thông năm 2019. Tham gia hội thi có 15 đội với gần 150 thanh thiếu nhi đến từ các tổ dân phố. Với chủ đề an toàn giao thông năm 2019, các đội đã đem đến hội thi những màn chào hỏi hấp dẫn thông qua những bài hát tiểu phẩm, những bài hò vè. Đến phần thi tiểu phẩm, các thành viên trong ban giám khảo, ban tổ chức và khán giả vô cùng thích thú với lối diễn tự nhiên, những thông điệp ý nghĩa được thể hiện qua những tình huống giao thông thường xảy ra trong cuộc sống. Điển hình như tiểu phẩm Bài học khi đi đường của Liên tổ dân phố 17-18-22, An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người của tổ dân phố 1, Táo giao thông và chầu của tổ dân phố 11, hay Nhanh một phút chậm cả đời của Liên tổ dân phố 28-29-30. Đến từ tổ dân phố số 1, em Lê Thanh Thảo chia sẻ.
Qua hội thi này thì con muốn gửi đến các bạn, mọi người là khi đi tham gia giao thông là chúng ta phải nhớ là đi về bên phải này, không uống rượu khi tham gia giao thông và phải đội mũ bảo hiểm đi tham gia giao thông. Em mong là lần sau em có thể tham gia hội thi này thêm một lần nữa để em có thể thể hiện tài năng của mình cho các bạn xem. Ngoài ra còn giúp cho các bạn hiểu được là an toàn giao thông là không phải là chỉ cần một mình chấp hành mà tất cả các bạn đều phải chấp hành luật giao thông.
Hội thi an toàn giao thông được tổ chức đã góp phần tuyên truyền giáo dục kiến thức, hiểu biết về an toàn giao thông cho thiếu nhi. Bên cạnh đó thu hút tập hợp đông đảo thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, góp phần tạo sân chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh cho các em trong dịp hè. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi của tổ dân phố số 1, 2 giải nhì cho đội thi tổ dân phố 4 và 12, cùng 3 giải 3, 9 giải khuyến khích và 2 giải phụ.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm nâng cao hiệu quả quản lý trật tự, mỹ quan đô thị, hiện thành phố Thái Nguyên đang chỉ đạo các phường xã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm nhằm lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn. Hiệu quả tích cực bước đầu có thể nhận thấy là ý thức của người dân trong lĩnh vực này đã được nâng lên đáng kể.
Gia đình ông Trần Mạnh Hùng, tổ 16, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên đã sinh sống và kinh doanh trên tuyến đường Dương Tự Minh từ nhiều năm nay. Tuy nhiên trong quá trình kinh doanh, gia đình đã tự ý gắn biển quảng cáo sai quy định. Sau khi được Tổ quản lý trật tự xây dựng mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phường đến tuyên truyền vận động, gia đình đã ký cam kết và tự nguyện tháo dỡ mái vẩy và biển quảng cáo sai quy định. Ông Hùng cho biết.
Gia đình chúng tôi cũng vui vẻ và phấn khởi là nếu như cơ quan chức năng nhà nước làm đồng loạt và cho nó đẹp chung cho cái vẻ đẹp của thành phố thì gia đình chúng tôi vui vẻ hợp tác với cái đội mà đi tuyên truyền.
Ông Nguyễn Đức Hạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên nói.
Ngay sau khi nhận được cái kế hoạch 9 năm của Ủy ban thành phố về lập lại trật tự lòng đường vỉa hè cũng mỹ quan đô thị thì Ủy ban phường cũng đã xây dựng kế hoạch nghị quyết chuyên đề tuyên truyền đến từng hộ dân nằm trên trục đường Dương Tự Minh. Có sau đó chúng tôi triển khai đến thống kê và lập biên bản ra thông báo những cái hộ vi phạm. Sau khi được tuyên truyền vận động, tất cả các hộ đều cam kết sẽ thực hiện đúng theo quy định.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong đợt cao điểm này, thành phố cũng huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp hiệu quả của các lực lượng từ thành phố đến phường xã nhằm giải tỏa triệt để các vi phạm. Nhờ vậy, chỉ trong một tháng ra quân, cơ bản kỷ cương đô thị đã được thiết lập trên 40 tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên. Các bậc tam cấp về dắt xe lấn chiếm vỉa hè được phá dỡ, biển quảng cáo treo sai quy định được dỡ bỏ, cơ bản các hộ kinh doanh đã bán hàng đúng nơi quy định. Ông Vương Văn Bảo, tổ 13, phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên nói:
Bây giờ thì được cái thông báo của phường ấy là không cho phép bày ở dưới hành lang, chiếm lòng đường vỉa hè để hành lang, thì khi được thông báo thì gia đình chúng tôi là thấy cái việc đó là đúng. Và chúng tôi cũng chỉnh trang và sửa sang lại cái cửa hàng nó vừa đẹp hơn mà giả lại cái lòng đường cho giao thông.
Có thể thấy, với việc triển khai thực hiện kế hoạch số 95 về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, thành phố Thái Nguyên đã thể hiện sự quyết tâm cao trong việc lập lại trật tự lòng đường vỉa hè cho các tuyến đường phố lâu nay bị lấn chiếm. Tuy nhiên, để duy trì được đường thông hè thoáng, đòi hỏi chính quyền các địa phương cần chủ động kiểm tra giám sát để không xảy ra tình trạng tái diễn vi phạm. Bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên khẳng định.
Đảng ủy Ủy ban Nhân dân phường chúng tôi cũng đây là cái nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 đối với phường Quang Trung. Cho nên chúng tôi sẽ huy động lực lượng ban bảo vệ dân phố, công an phường và những cán bộ tổ tự quản của các tổ dân phố tiếp tục thực hiện cái việc duy trì ở trên tuyến đường này.
Lập lại trật tự lòng đường vỉa hè không chỉ góp phần tạo cảnh quan đô thị thông thoáng sạch sẽ mà chính là đem lại sự thuận lợi khi tham gia giao thông và buôn bán kinh doanh của bà con nhân dân. Vì thế, mỗi người dân đều có thể hưởng ứng bằng cách nâng cao ý thức tự giác, chấp hành đúng các quy định của pháp luật, xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Tặng cho chúng ta một màu xanh cỏ cây hoa lá,
bầu trời trong lành từ muôn thuở, gọi tình yêu ước mơ dâng đầy.
Vì lấy người năm trồng cây, vì lấy trăm năm trồng người, vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp.
Trường xanh, trời trong lành từ muôn thuở, gọi tình yêu ước mơ dâng đầy. Vì lợi ích người năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp tươi, nào bạn mới chung tay sẽ cuộc đời, vì cuộc sống cần mỗi trường dài, vì hạnh phúc muôn hoa đầy cài. Mọi người hãy làm cho mọi trường xanh để mà gió dâng hương thơm ngọt lành. Vì lợi ích người năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, vì cuộc sống hành tinh luôn đẹp tươi, nào bạn mới chung tay xây cuộc đời, vì cuộc sống cần mỗi trường xanh, vì hạnh phúc muôn hoa đầy cài. Mọi người hãy làm cho mọi trường xanh để ngọn gió dâng hương thơm ngọt lành.
Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống.
Chuyên mục dân số sức khỏe và đời sống.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về các bệnh lý về nam khoa. Tiếp đó là mục bạn nên biết, sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, sức khỏe sinh sản và tình dục ở nữ giới đã được quan tâm và được các bệnh viện thành lập các phòng khoa riêng để chăm sóc điều trị các bệnh về phụ khoa cho nữ giới. Tuy nhiên, chuyên ngành chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho nam giới hiện nay mới bắt đầu được các bệnh viện quan tâm, thành lập các phòng khám về nam khoa để chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho nam giới. Trao đổi sau của phóng viên Hoàng Hải với bác sĩ Hạ Hồng Cường, phòng khám nam khoa, Bệnh viện A Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về các bệnh lý về nam khoa.
Vâng ạ, xin chào ông. Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, được biết năm 2019, Bệnh viện A Thái Nguyên đã thành lập phòng khám nam khoa. Vậy ông cho biết lý do vì sao mà bệnh viện lại quyết định thành lập cái phòng khám này?
Quay lại lịch sử y học một chút, thì ở nữ giới, thì chuyên ngành phụ khoa, sản phụ khoa đã phát triển được hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, chuyên ngành để chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho nam giới thì trên thế giới mới chỉ phát triển được từ những năm 60 của thế kỷ 20. Thế và du nhập vào Việt Nam thì từ những năm 2000. Ở Việt Nam thì chuyên ngành này cũng chỉ được phát triển ở các cái trung tâm lớn ví dụ như Sài Gòn hay Hà Nội. Còn ở các tỉnh nhỏ thì hầu như là chưa có cơ sở, chưa có phòng khám chuyên ngành bài bản để chăm sóc sức khỏe cho nam giới. Bên cạnh đó thì những năm gần đây khi mà cái đời sống vật chất tăng lên thì cái nhu cầu chăm sóc về tinh thần, nâng cao chất lượng cuộc sống dành cho nam giới trở nên bùng nổ. Và đó là những cái lý do khách quan để Bệnh viện A tập trung đầu tư và mở ra cái phòng khám nam học trên địa bàn thành phố.
Vậy xin ông cho biết khoa nam học chủ yếu khám về những cái bệnh lý như thế nào?
Nam học ấy, một cái khái niệm nôm na ở ngoài cộng đồng như chúng ta hiện nay thường biết ấy, thì chủ yếu là điều trị về các cái vấn đề liên quan đến tình dục của nam giới. Tuy nhiên thực tế thì chuyên ngành nam học phạm vi điều trị rất là rộng. Đầu tiên đó là các cái bệnh lý về cơ quan sinh dục nam, có thể kể đến như là các cái bệnh lý ẩn tinh hoàn này, thoát vị bẹn, giãn mạch tinh đều là những cái bệnh lý cần can thiệp phẫu thuật. Rồi đến các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, các cái rối loạn đau cảm giác dai dẳng dạng cơ thể ở cơ quan sinh dục của nam. Đó là cái mảng thứ nhất. Một cái mảng thứ hai của nam học đó là các cái rối loạn liên quan đến tình dục của nam giới, thì tiêu biểu như là rối loạn cương, xuất tinh sớm, các cái rối loạn đau khi xuất tinh, đau khi quan hệ hoặc là xuất tinh máu. Một cái mảng thứ ba của nam khoa đó là cái hội chứng mãn dục nam. Như chúng ta thì thường có một cái khái niệm về là mãn kinh ở nữ, thì ở nam giới thì cũng có một cái giai đoạn gọi là mãn dục nam. Thế và nó có liên quan rất là nhiều đến, một là sức khỏe toàn trạng của bệnh nhân, thứ hai là liên quan đến tâm lý, rồi thậm chí liên quan đến vấn đề tâm thần của người bệnh.
Thưa ông, là sau 3 tháng mà đi vào hoạt động ý, thì cái lượng người đến phòng khám nam khoa này thì như thế nào? Và qua thăm khám ấy, ông thấy các bệnh lý về nam khoa được phát hiện chủ yếu là gì và nó tập trung ở những lứa tuổi nào?
Phòng khám nam khoa của bệnh viện A thì triển khai mạnh được khoảng 3 tháng nay. Thời gian đầu thì lượng bệnh nhân đến rất là ít. Có thể là do yếu tố về tâm lý ngại ngùng, cũng có thể là do họ thiếu thông tin về bệnh tật, thiếu thông tin về cơ sở y tế khám chuyên khoa, cho nên lượng bệnh nhân thời gian đầu cũng tương đối ít. Tuy nhiên thời gian gần đây thì lượng bệnh nhân cũng đã tăng lên đáng kể. Mỗi ngày thì trung bình chúng tôi khám từ 7 đến 10 bệnh nhân thời gian gần đây. Có thể đây là một con số nhỏ, tuy nhiên là với cái mặt bằng chung khám nam khoa ở tuyến tỉnh thì có lẽ đây là một con số cũng khá ấn tượng. Qua 3 tháng vừa qua thì chúng tôi đã làm cái thống kê nho nhỏ và chúng tôi thấy rằng là cái lượng bệnh nhân đến khám nam khoa chủ yếu gặp các mặt bệnh sau. Một là cái hội chứng suy giảm nội tiết tố nam testosterone thì chiếm đến gần 30%. Các cái bệnh lý rối loạn cương chiếm 20%. 17% các cái bệnh nhân có hội chứng tinh trùng yếu và cần can thiệp. 13% các cái bệnh nhân có bệnh lý liên quan đến bao quy đầu. Khoảng 7% bệnh nhân liên quan đến các vấn đề rối loạn tiểu tiện, đặc biệt ở tuổi già. Và 9% các bệnh nhân liên quan đến vấn đề xuất tinh sớm. Ngoài ra các bệnh lý khác thì chiếm cái tỷ lệ nhỏ hơn. Bệnh nhân đến khám phòng khám nam khoa thì rải rác ở tất cả các lứa tuổi. Từ cái lứa tuổi mẫu giáo đến lứa tuổi tiểu học. Và chủ yếu lứa tuổi này thì gặp các bệnh lý về bẩm sinh của cơ quan sinh dục nam như là hẹp bao quy đầu, như là ẩn tinh hoàn hoặc thoát vị bẹn. Lứa tuổi thứ hai chúng tôi hay gặp đó là lứa tuổi từ 20 đến 30. Đây là cái lứa tuổi mà người bệnh, những cái đối tượng bệnh nhân là bắt đầu hoạt động quan hệ tình dục mạnh. Và qua đó thì mắc phải rất là nhiều rối loạn tình dục, ví dụ như là các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục, ví dụ như các cái rối loạn đau, rối loạn cảm giác của vùng sinh dục. Nhóm lứa tuổi thứ ba chúng tôi hay gặp đó là lứa tuổi từ 50 đến 60. Đây thì là nhóm bệnh nhân chúng tôi hay gặp ở các cái bệnh lý, ví dụ như là hội chứng mãn dùng nam, các cái rối loạn đi tiểu tiện. Đó là những cái nhóm bệnh chúng tôi hay gặp và những cái nhóm lứa tuổi chúng tôi hay gặp ở đây.
Vâng ạ. Vậy ông có lời khuyên gì cho giới nam trong việc chăm sóc sức khỏe mình nào?
Có thể nói rằng là cái ý thức chăm sóc sức khỏe của nam giới của chúng ta hiện nay là rất là yếu. Có lẽ thông tin về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục dành cho nam giới hiện nay chúng ta còn quá ít. Từ cái ít thông tin đó cho nên là toàn bộ cộng đồng chúng ta hiện nay là rất không có thông tin để chúng ta có thể tự biết rằng thế nào là bình thường, thế nào là bất thường. Và từ đó chính những cái người mà có bệnh lý chủ động đi khám. Thế thì qua đó thì chúng tôi cũng có những cái lời khuyên dành cho các bạn. Đầu tiên rằng là chúng ta hãy tìm hiểu về nam khoa. Ở trong gia đình chúng ta thì chắc chắn là có những người con, người cháu là nam, có anh, có em, hoặc có bố chúng ta, có bác, chú chúng ta đều là nam giới. Thì ở tất cả các lứa tuổi đó đều có những cái rối loạn, đều có những cái bệnh lý chuyên ngành nam khoa. Thế thì chúng ta hãy tìm hiểu về cái bệnh lý nam khoa đó để từ đó chúng ta biết thế nào là bình thường, thế nào là bất thường, và từ đó có những cái kế hoạch, có những cái định hướng để đưa người nhà chúng ta đi khám bệnh. Cái lời khuyên riêng dành cho những cái bậc phụ huynh rằng là chúng ta hãy đưa những người con của chúng ta đi khám từ nhỏ. Bởi vì như theo thống kê của chúng tôi thì có đến khoảng 60% các cháu ở lứa tuổi từ dưới 10 tuổi là có các cái bệnh lý bẩm sinh của cơ quan sinh dục mà cần phải can thiệp. Lời khuyên riêng dành cho những cái bạn trẻ ở trong cái lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi đang học phổ thông hoặc học chuyên nghiệp hoặc là mới bắt đầu đi làm, thì chúng ta hãy trang bị những cái kiến thức về an toàn tình dục. Bởi vì ở lứa tuổi này chúng tôi gặp rất là nhiều các bạn là có các cái bệnh lý lây truyền qua đường tình dục. Chúng tôi dành lời khuyên cho các bạn mà chuẩn bị có cái kế hoạch kết hôn rằng là các bạn hãy lên cái kế hoạch khám tiền hôn nhân, bởi vì chúng tôi đã gặp rất nhiều những cái bạn, rất nhiều những cái cặp đôi vợ chồng là cưới nhau 2-3 năm rồi thì không có em bé, từ đó mới đi khám và phát hiện ra những cái vấn đề khá là nghiêm trọng trong cái khả năng sinh sản của nam giới.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông.
Mục Bạn Nên Biết.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh sốt xuất huyết hiện đã xuất hiện tại một số địa phương trên địa bàn thành phố. Trong mục Bạn Nên Biết, chúng tôi sẽ đề cập các triệu chứng và cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết.
Sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus dengue cấp tính gây ra. Hiện nay, bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Sốt xuất huyết có thể gây ra dịch lớn. Nếu không phát hiện và điều trị sớm, bệnh nặng có thể gây tử vong, nhất là với trẻ em. Bệnh sốt xuất huyết không lây trực tiếp từ người sang người. Bệnh được truyền sang người qua muỗi đốt. Muỗi đốt hút máu người mắc bệnh, rồi từ đó lại đốt sang người khác và truyền bệnh. Ăn uống chung, dùng chung đồ dùng, không làm lây truyền bệnh sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết thường có biểu hiện cấp tính như sốt cao đột ngột, kéo dài 2-7 ngày, đi cùng với các triệu chứng đau đầu, chán ăn, buồn nôn, đau hốc mắt, đau cơ, đau khớp. Bệnh còn biểu hiện xuất huyết ở các mức độ khác nhau, da đỏ sung huyết, ban xuất huyết, đốm xuất huyết, chảy máu chân răng, chảy máu mũi. Trong trường hợp nặng, người bệnh sẽ có triệu chứng sốc, vật vã, ly bì, mạch nhanh, huyết áp tụt, hôn mê và có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh sốt xuất huyết gây thành dịch vào các tháng mùa mưa, nhiệt độ trung bình trong tháng cao. Khi bị sốt xuất huyết, người bệnh cần được điều trị tích cực và hỗ trợ truyền máu. Nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng nặng như sốc, trụy mạch, sốt huyết các cơ quan nội tạng, sốt huyết não, gây nguy hiểm đến tính mạng. Để phòng tránh bệnh sốt xuất huyết, cần loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt bọ gậy, lăng quăng bằng cách đậy kín và thả cá ăn bọ gậy tất cả các vật dụng chứa nước, ăn uống sinh hoạt, thay nước, thay rửa chum, vại, lu, vệ sinh môi trường, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không dùng đến. Phòng chống muỗi đốt, mặc quần áo dài che kín tay chân, ngủ trong màn kể cả ban ngày lẫn ban đêm, dùng các biện pháp thông thường để xua và diệt muỗi như vật muỗi, dùng rèm che, màn tẩm hóa chất diệt muỗi. Người bị sốt xuất huyết hoặc nghi bị mắc bệnh phải nằm trong màn, tránh muỗi đốt để không lây bệnh sang người khác. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa dông diện rộng. Hiện nay giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày 6 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800-1166 hoặc mã vùng 800-126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Tấm Cám, chuyện mẹ kế chưa kể.
Cám ơi, làm sao cho hết buồn hả con?
Mẹ lại nghĩ đến chị Tấm à? Chị ấy tốt bụng thế, mẹ còn muốn gì nữa?
Tấm có thứ mà mẹ chưa có.
Mẹ gato gì với chị ấy?
Hôm qua mẹ thấy Tấm, Tấm đang rung vì theo lượt mang chích mèo vèo vèo quá nhanh. Đâm ra mẹ cũng muốn chuyển sang mang vì theo, nhưng hoang mang một cái, số cũ giữ làm sao? Để con sẽ
trọn vẹn. Việt Thảo quá tận tâm, mang nhanh yêu đời vô cùng nhiều. Chuyện ngày không lỡ cơ hội này, mẹ con ta sẽ chung một nhà, cùng chung sống Việt Theo.
Ôi, mẹ có thể gia nhập cộng đồng 70 triệu người dùng Viettel ngay và luôn mà vẫn giữ nguyên số hả?
Vâng, sóng khỏe phủ rộng khắp mọi nơi, giá rẻ chỉ 100 đồng một phút, mẹ còn chờ gì nữa?
Muốn lướt mạng khỏe hơn không nào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào. Ưu đãi nhiều phải như mưa rào, chuyển ngay sang mạng Viettel đi nào.
Gọi ngay tổng đài miễn phí 1800 8098 để đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.